Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, 21 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền San Marino và giới trẻ giáo phận San Marino, Montefeltro. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện Marta Oregon chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ đức trinh khiết. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về thánh thể với bí tích truyền chức thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Châu đọc tin tức.
Viên là hôm qua 20 tháng 6, Hội đồng Giám mục Áo đã khai mạc khóa họp toàn thể kéo dài cho tới ngày 22 tháng 6 tới đây. Dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, và có chủ đề là vấn đề tái truyền giảng tin mừng. Khóa họp này cũng là để chuẩn bị cho Thường hội đồng Giám mục Thế giới về cùng đề tài sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm tới 2012. Đại hội hiện nay của các giám mục Áo cũng diễn ra dưới ánh sáng những kết quả của khóa họp toàn thể đầu tiên mới đây của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Schönborn đã tham dự khóa họp này trong tư cách là thành viên của Hội đồng Tòa Thánh. Ngoài ra, trong những ngày họp hiện nay, các giám mục Áo cũng bàn về việc chuẩn bị bầu cử các hội đồng giáo xứ sẽ tiến hành tại Áo vào ngày 18 tháng 3 năm tới, và sự tham dự của Giáo hội Áo vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, Tây Ban Nha vào trung tuần tháng 8 năm nay. Khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Áo sẽ kết thúc vào sáng thứ Tư ngày mai 22 tháng 6 với thánh lễ đồng tế tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Ân Phúc. Các tín hữu cũng được mời tham dự thánh lễ này.
La Hô, 10 gia đình Kitô ở Pakistan đã phải chạy trốn khỏi làng Jat Afriwala thuộc huyện Carnarvon, bang Punjab vì bị cáo gian là phạm thượng chống Hồi giáo. Vụ này khởi sự với sự kiện em bé Kitô 8 tuổi, tên là Isten Sam, biệt danh là Sunny, đi mua đá cục tại chợ. Em bị một đám học sinh trường Hồi giáo dây quanh và sách nhiễu. Chúng yêu cầu em phải đọc vài câu kinh thánh Koran mà mỗi người Hồi giáo dẫn đọc, gọi là Kalma, tức là tuyên ngôn không có thiên chúa nào ngoài Allah. Bọn học sinh yêu cầu em Sunny bỏ đạo Kitô và theo Hồi giáo. Chú của em Sunny là ông Dinda Masi, thấy cháu gặp khó khăn như thế nên đã can thiệp và khiển trách đám học sinh Hồi giáo và bảo cháu về nhà. Nhóm học sinh đó kể lại vụ này với các thầy cô giáo trong trường và họ nói là ông Dinda Masi đã phạm thượng chống Hồi giáo và coi nhẹ các câu kinh thánh Koran. Qua lo phóng thanh, họ xúi dục mọi người trừng phạt kẻ phạm thượng để làm gương. Đám đông tràn tới nơi ông Dindan làm việc và hành hung ông. Sau vụ này, 10 gia đình Kitô đã phải bỏ làng chạy trốn. Linh mục Rufin John ở huyện Carnarvon nói với hãng tin Asia News rằng, tại vùng này, sự cưỡng bách trở lại Hồi giáo như thế là chuyện thường. Nhiều vụ không được biết tới. Tại nhiều trường học, tất cả các học sinh đều bị bó buộc phải đọc các câu trong sách Koran, bất luận họ theo đạo nào. Nếu học sinh các tín ngưỡng khác không đọc, thì sẽ bị ngược đãi hoặc trục xuất khỏi trường.
Abuja Dikka John Olorunfemi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi cộng đồng Hồi giáo tại nước này hãy cô lập những thành phần cực đoan. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, hai người đã bị thiệt mạng trong vụ một xe hơi bị gắn bom trong bãi đậu xe của Tổng hành dinh Cảnh sát Liên bang Nigeria ở Abuja. Nhóm giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Đức Tổng giám mục Onayekan gọi vụ này là một biến chuyển đáng lo âu, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nigeria tác giả cuộc khủng bố lên tiếng hầu như ngay lập tức nhìn nhận việc làm của mình. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng nhóm Boko Haram không phải là vô danh và người dân Nigeria mong đợi chính phủ thi hành bổn phận để bảo đảm an ninh của đất nước đứng trước một nhóm đang chống lại toàn bộ hệ thống cảnh sát quốc gia. Theo Đức Tổng giám mục Onayekan, những người Hồi giáo cuồng tín là một thách đố đối với mọi người dân Nigeria, đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo tại nước này. Không một người Hồi giáo nào có thể tiếp tục nói rằng nạn khủng bố không liên hệ gì tới Hồi giáo. Tôi là một người hòa bình và đối thoại, vì thế tôi luôn nói với các bạn Hồi giáo của tôi rằng họ cần cô lập những kẻ cực đoan trong cộng đoàn của họ. Không thể chỉ nói chúng không phải là người của chúng tôi, cần phải đề ra những biện pháp cụ thể để vạch rõ và cô lập những người không phù hợp với công ích của đất nước và của chính Hồi giáo.
Bon, tính đến ngày 17 tháng 6 vừa qua, tức là khoảng 100 ngày trước khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khởi sự chuyến viếng thăm thứ ba của Ngài tại Đức, đã có 167.000 người đăng ký tham dự các thánh lễ Ngài sẽ cử hành. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Đức cho biết, có 50.000 người đăng ký dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại thủ đô Berlin chiều ngày 22 tháng 9 tại sân vận động Olympic. Tại giáo phận Freiburg có khoảng 43.000, tại giáo phận Erfurt có khoảng 40.000 và tại đền thánh Eisenbach ở bang Thuringia có 34.000 người đăng ký.
Bellevue, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thông qua tuyên ngôn về vấn đề bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử và gọi đây là một thảm trạng kinh khủng mà một xã hội từ bi cần phải cố gắng làm việc để phòng ngừa. Tuyên ngôn mang tựa đề Sống mỗi ngày trong phẩm giá được Hội đồng Giám mục Mỹ thông qua hôm 16 tháng 6 vừa qua với 191 phiếu thuận và chỉ có một phiếu chống. Trong lời giới thiệu tuyên ngôn trước khi các giám mục thảo luận và bỏ phiếu, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bảo vệ sự sống, bày tỏ hy vọng là văn kiện sẽ góp phần chống lại sự nổi dậy của phong trào ủng hộ trợ tử. Với sự trợ giúp của những người giàu có, những người ủng hộ trợ tử tái phát động chiến dịch toàn quốc, cổ võ ban hành các đạo luật nhắm tới các bang có thể chấp nhận luật này dễ dàng. Văn kiện của các giám mục Mỹ nhận định rằng nếu phong trào này thành công thì xã hội sẽ phải chịu một sự thay đổi cơ bản. Hồi tháng 11 năm 2008, các cử tri bang Washington bỏ phiếu ủng hộ dự luật trợ giúp tự tử, sau khi bang Oregon đã ban hành luật này hồi năm 1994.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền San Marino và giới trẻ giáo phận San Marino Montefeltro. Kính thưa quý vị thính giả, lối 9 giờ tối Chủ nhật 19 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã về Vatican bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm một vụ dài 11 tiếng đồng hồ tại giáo phận San Marino Montefeltro ở miền trung Italia, một giáo phận rộng 800 cây số vuông với 61.500 tín hữu Công giáo. Trong số này có 29.000 người sống trên lãnh thổ rộng 60 cây số của tiểu quốc San Marino. Sau khi cử hành thánh lễ vào ban sáng tại sân vận động Serra Valle với 22.000 tín hữu, ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ chính quyền San Marino. Trước khi gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ tại quảng trường Vittorio Emanuele, trước nhà thờ chánh tòa giáo phận ở thành phố Benapili, Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha.
Lúc quá 4 giờ rưỡi chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức gặp hai vị thủ lãnh của tiểu quốc San Marino là bà Maria Luisa Berti, 40 tuổi, và ông Filippo Tamagnini, 39 tuổi. Ngài được đón tiếp tại quảng trường trước tòa nhà chính phủ với đoàn quân danh dự và quốc thiều Vatican cũng như San Marino. Liền đó, Đức Thánh Cha được hướng dẫn vào phòng khánh tiết để gặp Hội đồng Chính phủ và Ngoại giao đoàn, vì quốc gia bé nhỏ này cũng có quan hệ với 70 nước trên thế giới. Hai vị thủ lãnh của San Marino được bầu lên với nhiệm kỳ 6 tháng và đảm nhận nhiệm vụ quốc trưởng theo một quy luật có từ gần 770 năm nay. Cử tri đoàn bầu hai vị thủ lãnh của tiểu quốc gồm 60 người họp thành Đại Hội đồng Chung của San Marino, tương đương với Quốc hội. Các đại biểu được bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm, hiến pháp San Marino có từ 410 năm nay vẫn còn hiệu lực, ngoại trừ một vài thay đổi nhỏ. Ngỏ lời với chính phủ và quốc hội tiểu quốc San Marino sau lời chào mừng của bà Maria Luisa Berti, Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống luôn trung thành với các giá trị đức tin Kitô của nhân dân tiểu quốc San Marino, và ngài kêu gọi họ tiếp tục lòng trung thành này. Đức Thánh Cha nói, qua bao thế kỷ, cha ông anh chị em ý thức về các căn cội Kitô này đã biết làm cho đại gia sản luân lý và văn hóa mà họ đã nhận lãnh được sinh hoa kết quả, khai sinh một dân tộc chăm chỉ làm việc và tự do. Tuy lãnh thổ chật hẹp, nhưng nhân dân này vẫn cống hiến cho các dân tộc lân cận trên bán đảo Italia và toàn thế giới một sự đóng góp đặc thù về nền văn minh, thấm đượm tinh thần sống chung hòa bình và tôn trọng nhau.
Rivolgendomi oggi a voi, mi rallegro del vostro attaccamento a questo patrimonio di valori e vi esorto a conservarlo e valorizzarlo, perché esso è alla base della vostra identità più profonda, un'identità che chiede alle genti e alle istituzioni sammarinesi di essere assunta in pienezza.
Hôm nay ngỏ lời với anh chị em, tôi vui mừng về lòng gắn bó của anh chị em với gia sản các giá trị ấy, và tôi khuyên nhủ anh chị em bảo tồn và đề cao giá trị gia sản ấy, vì nó ở căn cội, căn tính sâu xa nhất của anh chị em, một căn tính đòi dân chúng và các tổ chức tại San Marino đón nhận trọn vẹn. Nhờ đó, người ta có thể kiến tạo một xã hội quan tâm đến thiện ích đích thực của con người, phẩm giá và tự do của họ, và có khả năng bảo tồn quyền của mỗi dân tộc được sống trong hòa bình. Đức Thánh Cha cho biết giáo hội tôn trọng quyền tự trị hợp pháp của chính quyền dân sự và cộng tác để phục vụ con người, bảo vệ các quyền căn bản, cũng như các quy luật luân lý được ghi khắc trong chính bản tính con người. Vì thế giáo hội dấn thân để các luật lệ dân sự luôn thăng tiến và bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Giáo hội cũng kêu gọi nhìn nhận và nâng đỡ gia đình. Sau khi gặp chính quyền, Đức Thánh Cha đã viếng Vương cung Thánh đường Thánh Marino gần đó trước khi đáp trực thăng đến thành phố Penabili, nơi có tòa giám mục địa phương. Tại đây, sau khi viếng nhà thờ chính tòa, ngài tiến ra quảng trường Vittorio Emanuele trước thánh đường để gặp 4.000 bạn trẻ đứng chật tại đây. Họ hân hoan chào đón và hô tên ngài Benedetto cùng với những tiếng vỗ tay vui mừng. Sau lời chào mừng của Đức Cha Negri, giám mục giáo phận, một bạn trẻ đã bày tỏ với Đức Thánh Cha những thắc mắc băn khoăn của người trẻ hiện nay và xin ngài hướng dẫn.
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với chàng thanh niên đến hỏi Chúa: Lạy Thầy nhân lành, con phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài ghi nhận rằng, Trong câu hỏi đó, chúng ta có thể thấy tóm gọn kinh nghiệm của con người, cởi mở tìm kiếm ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Con người không thể sống mà không tìm hiểu sự thật về chính mình. Sự thật này thúc đẩy con người mở rộng chân trời và đi xa hơn những gì là vật chất, để không trốn chạy thực tại, nhưng sống thực tại một cách chân thật hơn, nhiều ý nghĩa và hy vọng hơn. Và Đức Thánh Cha nói,
cari amici, vi invito a prendere coscienza di questa sana e positiva inquietudine, a non aver paura di porre le domande fondamentali sul senso e sul valore della vita, e non fermatevi alle risposte parziali, immediate.
Các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn hãy ý thức về sự băn khoăn lành mạnh và tích cực, và không sợ đặt ra cho mình những câu hỏi căn bản về ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Nhưng các bạn đừng dừng lại ở những câu trả lời nửa chừng, ngay trước mắt. Chắc chắn là chúng dễ dàng và thoải mái hơn. Chúng có thể mang lại vài phút hạnh phúc, khoái cảm, thăng hoa, nhưng chúng không đưa các bạn đến niềm vui sống đích thực, niềm vui nảy sinh từ người, không xây dựng trên cát, nhưng trên đá tảng vững chắc. Vậy các bạn hãy học suy nghĩ, hãy học đọc kinh nghiệm nhân sinh một cách không hời hợt, nhưng sâu xa. Hãy kinh ngạc và vui mừng khám phá, thấy con tim các bạn là một cửa sổ mở rộng hướng về vô tận. Một trong những ảo tưởng được người ta tạo nên qua dòng lịch sử là nghĩ rằng sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật tuyệt đối mang lại câu trả lời và giải pháp cho tất cả các vấn đề của nhân loại. Trong thực tế, giả sử điều đó có thể xảy ra đi nữa, không gì và không ai có thể xóa bỏ những vấn nạn về ý nghĩa cuộc sống. Vì ta có thể nói, những vấn nạn ấy đã được khắc vào tâm hồn con người và vượt lên trên lãnh vực các nhu cầu. Cả trong thời đại tiến bộ khoa học và kỹ thuật, con người vẫn là một hữu thể cởi mở đối với chân lý trọn vẹn về cuộc sống. Con người không dừng lại ở những điều vật chất, nhưng cởi mở đối với một chân trời rộng lớn hơn. Tất cả những điều đó, các bạn liên tục cảm nghiệm mỗi khi các bạn đặt câu hỏi tại sao. Khi các bạn chiêm ngưỡng lúc chiều tà hoặc nghe âm nhạc đánh động tâm trí các bạn. Khi các bạn cảm thấy yêu thực sự có nghĩa là gì. Khi các bạn mạnh mẽ cảm thấy ý nghĩa của công lý và sự thật.
Đức Thánh Cha nói tiếp, các bạn thân mến, kinh nghiệm con người là một thực tại liên kết tất cả chúng ta với nhau, nhưng người ta có thể đáp ứng kinh nghiệm ấy với những cấp độ ý nghĩa khác nhau. Có người quyết định về cách thức quy hướng cuộc sống của mình và chọn ủy thác cuộc sống ấy cho ai, tín thác nơi ai. Vẫn luôn có nguy cơ ta bị cầm hãm trong thế giới sự vật, thế giới tương đối lợi ích mà mất đi sự nhạy cảm đối với những gì liên quan đến chiều kích tinh thần của chúng ta. Đây không phải là coi rẻ việc sử dụng lý trí hoặc là loại bỏ sự tiến bộ khoa học. Trái lại, vấn đề ở đây là hiểu rằng mỗi người chúng ta không phải chỉ có chiều ngang nhưng còn có chiều dọc nữa. Các dữ kiện khoa học và các phương tiện kỹ thuật không thể thay thế thế giới sự sống, những chân trời ý nghĩa và tự do, sự phong phú của những quan hệ thân hữu và tình yêu. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, chính khi các bạn cởi mở đối với chân lý trọn vẹn về chính mình, về thế giới, lúc ấy ta nhận thấy sáng kiến của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài đến gặp mỗi người chúng ta và cho biết về mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Trong Chúa Giêsu đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, Chúa ban cho chúng ta thần trí của Ngài, thậm chí chúng ta được tham dự vào chính đời sống của Thiên Chúa. Nơi Ngài chúng ta có thể tìm được câu trả lời cho những vấn nạn tháp tùng hành trình của các bạn. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô không kết thúc qua việc gắn bó với một giáo thuyết hay là một triết lý, nhưng điều mà Chúa đề nghị với các bạn là chia sẻ chính cuộc sống của Ngài. Chúa Giêsu trả lời cho chàng thanh niên hỏi Chúa phải làm gì để được sống đời đời. Ngài mời gọi anh ta hãy từ bỏ sự quyến luyến những của cải của anh ta, và Chúa nói thêm, hãy đến đây và theo tôi. Lời Chúa Kitô chứng tỏ rằng cuộc sống của các bạn tìm được ý nghĩa trong mầu niệm Thiên Chúa là tình yêu. cuộc sống của các bạn sẽ ra sao nếu không có tình yêu? Thiên Chúa quan tâm săn sóc mỗi người từ khi sáng tạo cho đến tận thế, khi Ngài hoàn tất dự phóng cứu độ của Ngài. Trong Chúa Phục Sinh, chúng ta chắc chắn về niềm hy vọng của mình. Chính Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta, là lời chung kết được công bố về lịch sử chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn đừng sợ đương đầu với những tình trạng khó khăn, những lúc khủng hoảng, những thử thách trong cuộc sống, vì Chúa ở với các bạn. Tôi khuyến khích các bạn hãy tăng trưởng trong tình bạn với Chúa qua việc siêng năng đọc phúc âm và toàn thể kinh thánh, trung thành tham dự thánh lễ, dấn thân trong cộng đoàn giáo hội, hành trình với một vị linh hướng vững chắc, được thánh linh biến đổi. Các bạn có thể cảm nghiệm tự do đích thực khi tự do ấy được quy hướng về sự thiện. Như thế, được linh hoạt nhờ sự liên tục tìm kiếm nhan thánh Chúa và ý chí chân thành hiến thân, cuộc sống của các bạn sẽ là một dấu chỉ cho bao nhiêu bạn cùng lứa tuổi. Một lời nhắc nhở hùng hồn hãy làm cho ước muốn sung mãn được thể hiện trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Các bạn hãy để cho mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng toàn thể con người của các bạn. Như thế các bạn có thể mang vào trong các môi trường khác nhau, sự mới mẻ có thể thay đổi những quan hệ, các tổ chức, các cơ cấu để kiến tạo một thế giới công bằng và liên đới hơn, được linh hoạt nhờ sự tìm kiếm công ích. Các bạn đừng chiều theo những lý lẽ cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ. Ước gì chứng tá của bao nhiêu người trẻ đã đạt tới sự thánh thiện cũng có các bạn, như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Thánh Domenico Savio, Thánh nữ Maria Goretti, Chân Phước Pier Giorgio Frassati, Chân Phước Alberto Mavelli, người miền này, và bao nhiêu vị khác nữa mà chúng ta không biết, nhưng họ đã sống trong ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Thánh Cha đã cùng mọi người đọc kinh lạy Cha trước khi ban phép lành tòa thánh kết thúc. Ngài còn bắt tay chào thăm một số đại diện các bạn trẻ trước khi đáp trực thăng trở về Roma, kết thúc cuộc viếng thăm mục vụ thứ 23 tại Italia.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền San Marino và giới trẻ giáo phận San Marino Montefeltro. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện Marta Obregón chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ đức trinh khiết.
Ngày 15 tháng 6 vừa qua, trong một nghi lễ tại nhà nguyện phân khoa thần học Đại học Burgos bên Tây Ban Nha, đã có nghi thức chính thức mở án xin phong chân phước cho Marta Obregón, một nữ sinh viên trẻ bị hạ sát năm 22 tuổi vì nhất quyết bảo vệ đức trinh khiết. Vị thỉnh nguyện viên án phong chân phước này là Saturnino López, đã gợi lại lòng can đảm của người nữ sinh viên phân khoa báo chí năm thứ năm này, và nói, con người nên thánh qua việc thực hiện những đức tính anh hùng hay qua sự tử đạo. Và một người có thể tử đạo bằng hai cách, bị sát hại vì lòng thù hận tôn giáo hay chết để bảo vệ một nhân đức như trong trường hợp Thánh Maria Goretti. Marta Obregón sinh ngày 1 tháng 3 năm 1969 tại La Coruña, con thứ hai trong gia đình nhiệt thành sống đức tin có bốn cô con gái. Vì công việc của thân phụ, gia đình Obregón đã sống một năm tại Barcelona trước khi về định cư tại thành phố Burgos vào tháng 12 năm 1970. Như các chị em trong nhà, Marta là một cô bé thông minh, vui tươi và nhất là rất đẹp. Cô sống đời học sinh vô tư và hiếu học tại Học viện Jesus Maria, đồng thời cộng tác với Hiệp hội Atlanta de Burgos thuộc giám hạt Tòng nhân Opus Dei. Vốn yêu thích thể thao, Marta nổi bật trong các bộ môn quần vợt, trượt băng, bơi lội và không bao giờ rời xa chiếc đàn guitar vì cô có một giọng hát tuyệt vời, được bạn bè cho là hay như giọng nữ danh ca Barbara Streisand. Bước vào tuổi dậy thì, Marta cũng sa vào cạm bẫy nổi loạn, tách xa khỏi giáo hội. Năm 1988, Marta đính hôn với một bạn trai tên là Javier Hernando và sống kinh nghiệm đam mê bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng nhờ thức tỉnh kịp thời, Marta quyết định trở về với đời sống đức tin. Sau nhiều phân vân lưỡng lự, Marta đã chọn ngành báo chí và theo học đại học tại thủ đô Madrid với hy vọng trở thành một nhà báo uy tín trong tương lai. Thế nhưng, một biến cố lớn đã đảo lộn mọi dự tính tương lai. Mùa hè năm 1990, Marta quyết định tham gia một cuộc hành hương đến tu viện đại kết TC bên Pháp do phong trào Con đường Tân Dự Tòng tổ chức. Chính tại đây, Thiên Chúa đã chờ đợi Marta và đã cho nàng được sống kinh nghiệm hoán cải ngoại thường. Marta thay đổi hoàn toàn tận gốc rễ, từ hôn với bạn trai Javier, dốc lòng thưa vâng với Thiên Chúa và chỉ muốn sống đẹp lòng người. Để khởi đầu quyết định đổi đời này, vừa khi trở về nhà, Marta quyết định xưng tội, ngay cả tội lỗi phạm đức thanh sạch 2 năm trước đó. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cha giải tội đã không ban phép xá giải cho Marta, khiến nàng đi vào một thời gian dài khắc khoải, đau khổ. Marta chiến đấu giữa 2 ước muốn. Ước muốn được hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và ước muốn rời xa người. Nhưng thật may mắn là thời gian giằng co này không kéo dài lâu. Marta gặp được một linh mục thuộc Con đường Tân Dự Tòng. Cha biết lắng nghe, khuyên nhủ và hướng dẫn cô đến với lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa Thứ Tha. Marta hoán cải và thực sự trở về với giáo hội, quyết tâm dấn thân bảo vệ các giá trị Kitô chân chính ở mọi nơi, mọi lúc và trước tất cả mọi người. Trong năm 1991, sau giờ học, Marta đến làm việc tại trung tâm Atlanta của tổ chức Opus Dei. Và trước khi ra về, nàng luôn luôn dừng lại, chầu thánh thể, cầu nguyện cả nửa tiếng đồng hồ. Chiều ngày 21 tháng Giêng năm 1992, Marta cũng làm việc như thường lệ, và khi ra về, cô nhờ các đồng nghiệp cho mượn mấy cuốn sách để chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng 2 sau đó. Vì trời mưa tuyết, Marta đi nhờ xe của một người bạn trở về nhà. Nhưng rồi, sau đó, Marta biến mất tích. 5 ngày sau, tức là ngày 27 tháng Giêng, thi hài lõa lồ của Marta được tìm thấy bên một vệ đường cách Burgos 5 cây số, bầm dập và mang trên mình 14 vết dao. Cuộc điều tra sau đó cho biết rằng Marta đã bị tên bất lương Pedro Luis Gallego rình bắt khi nàng mở cửa vào nhà. Một người hàng xóm có nghe tiếng thét lớn tối hôm ấy, nhưng vì không có động tĩnh gì nữa nên không xuống nhà xem xét tình hình. Tên Pedro chuyên rình rập và tấn công cưỡng hiếp các thiếu nữ khi họ về nhà. Trong lời khai sau đó, tên này thú nhận rằng Marta đã cương quyết bảo vệ đức trinh khiết, không cho hắn thực hiện thú tính, nên hắn tức giận đến độ giết chết nàng. Ngay từ sau đó, hương thơm thánh thiện của Marta Obregón đã tỏa lan ra xa và thu hút rất nhiều người đến với nàng. Một bạn gái của Marta tên là Rosie đã viết cho Marta như sau: cuộc tử đạo của bạn không phải là điều vô lý đâu. Đó là tiếng kêu Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại để cảnh tỉnh con người ngày nay không còn biết trân trọng quý chuộng đức trinh khiết nữa. Năm 2007, Tổng giáo phận Burgos đã bắt đầu cuộc điều tra và ngày 15 tháng 6 vừa qua, án phong chân phước cho Marta Obregón đã được chính thức khởi sự sau khi nhận được sự xác nhận không có gì ngăn trở nihil obstat của Bộ Phong Thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về Thánh Thể với bí tích truyền chức thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, Tông huấn Sacramentum Caritatis đã rảnh ra 4 số, từ số 23 đến số 26 cho bí tích truyền chức thánh với nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực khác nhau: tín lý, tu đức, mục vụ. Tiếp biết tích chuyển chức bao gồm ba cấp: giám mục, linh mục, phó tế. Nhưng ở đây văn kiện nhắm đến các linh mục hơn cả. Nói đúng ra, các linh mục được đề cập rải rác trong suốt tông huấn, chẳng hạn như cách đó không lâu ở số 21 khi bàn tới bí tích thống hối, và sau này trong phần thứ 3 số 80 sẽ bàn đến thánh thể và lãnh đạo linh mục, và dĩ nhiên là nhiều lần trong phần thứ 2 khi nói về cách thức cử hành thánh lễ. Mối tương quan giữa chức linh mục và bí tích thánh thể đã trở thành đối tượng cho nhiều suy niệm, bài giảng, khảo luận của các giáo phụ, giáo hoàng, tiến sĩ, thần học gia. Tông thư chỉ giới hạn vào một vài vấn đề thời sự được nêu lên trong Thượng Hội đồng Giám mục. Trước hết, chúng ta hãy rảo qua một vòng những điểm chính của văn kiện. Số 23, dưới tựa đề In Persona Christi Capitis, nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và bí tích chuyển chức. Vấn đề được nhìn từ nhiều góc cạnh. Thứ nhất, về khía cạnh tin lý, duy chỉ ai đã lãnh bí tích chuyển chức thì mới có khả năng chủ sự thánh lễ trong tư thế của Chúa Kitô. Nói khác đi, tông huấn lặp lại đạo lý đức tin về sự phân biệt giữa chức tư tế phổ quát của các tín hữu và chức tư tế thừa tác của các linh mục và giám mục. Mặt khác, văn kiện cũng nhìn nhận rằng linh mục cũng dâng thánh lễ nhân danh giáo hội nữa. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha rút ra một hệ luận quan trọng cho lĩnh vực tứ đức, đó là linh mục hãy nhớ mình là dụng cụ và dấu chỉ của Chúa Kitô, cho nên đừng tìm cách biểu diễn khoa trương bản thân mình, nhưng hãy để cho Chúa được nổi bật lên. Số 24, bàn đến sự độc thân của linh mục. Đây không phải chỉ là một vấn đề kỷ luật nhằm giúp linh mục không bị ràng buộc bởi gánh nặng gia đình và chặn trọn sức lực phụng sự giáo hội, nhưng còn mang một chiều kích huyền nhiệm, đó là hòa hợp với Đức Kitô là hôn phu đã trao hiến mạng sống cho hiền thê của mình. Số 25, chuyển sang lĩnh vực mục vụ, tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hụt linh mục. Tông huấn đề ra hai giải pháp. Thứ nhất, cần nghĩ tới việc phân phối hợp lý các linh mục, không những trong lãnh thổ của một giáo phận hay quốc gia, mà kể cả giữa các vùng khác nhau trên thế giới. Thứ hai, cổ võ mục vụ ơn gọi, mời gọi các bạn trẻ hãy quảng đại hiến thân cho Chúa. Số 26, bày tỏ lòng tri ân và hy vọng đối với các hoạt động của các linh mục, cách riêng các linh mục theo chương trình Fidei Donum, tình nguyện đến phục vụ tại một giáo phận khác trong một thời gian, và các linh mục tận tình phục vụ đến nỗi đổ máu làm chứng cho Chúa Kitô. Thực ra, có một mối dây liên kết tất cả bốn số vừa rồi, khởi đi từ một thực trạng bi đát của giáo hội tại nhiều địa phương, đó là tình trạng thiếu linh mục. Bởi vì thiếu linh mục, cho nên nhiều tín hữu không thể tham dự thánh thể. Để giải quyết tình trạng này, nhiều giả thuyết được đề ra. Giải pháp cực đoan nhất là cho các tín hữu quyền được đề cử một phân tử đứng ra chủ sự thánh lễ. Thuyết này không thể chấp nhận được, bởi vì đi ngược với đạo lý cổ truyền, đòi hỏi chỉ những người được truyền chức linh mục mới có thể chủ sự thánh lễ. Bộ dẫn đức tin đã ra một văn kiện về vấn đề này qua lá thư gửi hàng giám mục thế giới ngày 6 tháng 8 năm 1983 và được tông thư trích dẫn ở ghi chú số 71. Đề nghị thứ hai là yêu cầu bãi bỏ luật độc thân của hàng linh mục, bởi vì họ cho rằng có nhiều người muốn làm linh mục nhưng không thể giữ luật độc thân. Vì vậy, theo họ, nếu bãi bỏ luật độc thân thì có thể giải quyết nạn khan hiếm linh mục. Tòa Thánh bác bỏ lập luận đó, bởi vì vấn đề khan hiếm tác viên cũng xảy ra cho các xã hội tin lành, nơi mà các mục sư được lập gia đình. Tông huấn Sacramentum Caritatis đặt vấn đề một cách khác. Thứ nhất, cần phải tôn trọng sự phân biệt giữa chức tư tế thừa tác và chức tư tế phổ quát. Thứ hai, luật độc thân vẫn được duy trì. Thứ ba, thay vì tìm những giải pháp dễ dãi, cần phải tìm cách cổ võ ơn gọi và tìm cách phân phối giáo sĩ một cách hợp lý hơn. Thực ra, khi ôn lại lịch sử giáo hội, đặc biệt là thần học về chức tư tế, người ta nhận thấy khó mà giữ được một sự quân bình, có lúc nghiêng về bên này, có lúc ngã về phía đối nghịch. Chúng tôi muốn nói cách riêng về hai đề tài. Thứ nhất, sự quân bình giữa chức tư tế phổ quát và chức tư tế thừa tác. Thứ hai, sự quân bình giữa tác vụ ngôn sứ và tác vụ tư tế. chức tư tế phổ quát và chức tư tế thừa tác. Mới là nói tới các tư tế, nhiều người nghĩ ngay đến các linh mục, bởi vì duy các linh mục mới có quyền dâng thánh lễ. Thực ra quan niệm này chịu ảnh hưởng nặng của cuộc tranh luận với ông Lutero. Theo ông, Tân Ước chỉ biết tới một vị tư tế duy nhất là Đức Kitô, và tất cả những người được rửa tội đều được thông dự vào chức tư tế đó. Đổi lại, Giáo hội Công giáo chủ trương rằng chỉ các linh mục mới có chức tư tế. Trong bối cảnh của một cuộc tranh luận ra như mỗi bên tìm cách bảo vệ lập trường của mình và bác bỏ đối phương, phía Tin Lành thì bên vực chức tư tế phổ quát, nghĩa là tất cả mọi tín hữu đều là tư tế. Còn phía Công giáo, bên vực chức tư tế thừa tác, nghĩa là những người đã lãnh bí tích truyền chức mới có quyền dâng thánh lễ và ban các bí tích. Phải chờ tới Công đồng Vatican II, chúng ta mới gặp thấy một lối trình bày quân bình hơn. Trong hiến chế tín lý về Hội Thánh số 10, Công đồng tuyên bố rằng tất cả các tín hữu đều được thông dự vào chức tư tế của Chúa Kitô và được gọi là chức tư tế phổ quát sacerdotium commune. Bên cạnh đó có chức tư tế thừa tác sacerdotium ministeriale nhằm phục vụ chức tư tế phổ quát của các tín hữu. Do vậy, thường người ta chú ý đến chức tư tế thừa tác hơn là chức tư tế phổ quát. Vì vậy, thiết tưởng không phải là thừa nếu chúng ta ghi lại những đoạn văn quan trọng nói tới chức tư tế của các tín hữu. Chúng ta hãy bắt đầu từ Công đồng Vatican II. Hiến chế về Hội Thánh đã bàn về chức tư tế phổ quát không những ở số 10 mà còn kéo dài sang số 11. Kế đến, ở số 34 khi về việc bàn về nhiệm vụ tư tế và phụng tự của các giáo dân. Hiến chế về phục vụ cũng đề cập tới vấn đề này ở số 14 và 48, nhằm cổ vũ các tín hữu tham gia tích cực vào các buổi cử hành phụng tự. Dĩ nhiên, điều này được nói đến trong sắc lệnh về tông đồ giáo dân số 3 và số 6, cũng như sắc lệnh về hoạt động truyền giáo số 15. Trong số những văn kiện ban hành sau Công đồng Vatican II, không thể nào bỏ qua tông huấn Người tín hữu giáo dân Christi Fidelis Laici năm 1988 ở các số 14, 22 và 23, cũng như là sách giáo hiệu Thánh Công giáo số 784, 1141, 1143, 1268, 1546 và 1547. Tư tưởng về chức tư tế của Kitô hữu dựa trên Tân Ước, đặc biệt là thư thứ nhất của Thánh Phêrô và sách Khải Huyền. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất chương 2 câu 4-5 viết như sau: Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô là viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dẫn những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người như Đức Giêsu Kitô. Rồi cách đó ít hạn, tác giả viết tiếp: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, đứng tới gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Tư tưởng tương tự cũng gặp thấy trong sách Khải Huyền ở các đoạn sau đây: chương 1 câu 5 câu 6, chương 5 câu 10 tới câu 6 tới 10, chương 20 câu 4 câu 6, khi mà các tín hữu được gọi là các tư tế. Dĩ nhiên, điều này giả thiết rằng Kitô giáo có một quan niệm mới về chức tư tế, cách riêng khi đối chiếu với chức tư tế trong đạo Do Thái. Trong Kitô giáo, vị tư tế duy nhất là Đức Kitô, mà tác giả thư gửi Hebrew gọi là vị thượng tế, nghĩa là tư tế thượng đẳng, độc nhất vô nhị, vì ba lý do. Một, Người làm môi giới giữa Thiên Chúa và nhân loại. Hai, Người đã dâng hiến lễ đạp lòng Thiên Chúa bởi vì đã dâng hiến chính bản thân mình làm hy lễ. 3. Người đã đi vào đền thờ vĩnh viễn ở trên trời để chuyển cầu cho chúng ta. Đức Kitô là thượng tế, không phải theo phẩm trật Aaron của đạo Do Thái, nhưng mà theo phẩm trật Melchizedek. Dựa trên quan điểm mới về chức tư tế của Đức Kitô, Thánh Phêrô nói đến chức tư tế của các tín hữu. Nhờ bí tích rửa tội, họ được thánh hiến và trở nên thành phần của dân thánh và đền thờ thiêng liêng nhờ sự hiện diện và thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Cũng như Đức Kitô đã hiến dâng bản thân mình làm hy lễ sống động, thì các tín hữu cũng hãy dâng cuộc đời của mình làm hy lễ. Tư tưởng này được Thánh Phaolô nói tới cách riêng trong thư gửi Roma chương 12 câu 1-2 và thứ nhất Cô-rinh-tô chương 6 câu 19-20. Dựa trên những đoạn văn đó, Công đồng Vatican II diễn tả chức tư tế của các tín hữu ở các số 10-11 của hiến chế về hội thánh. Tất cả các tín hữu được thánh hiến nhờ bí tích rửa tội trở nên cung điện của Chúa Thánh Thần. Vì thế, họ được mời gọi hãy dâng cho cuộc đời làm hiến lễ đẹp lòng Chúa qua cuộc sống thánh thiện nhờ các nhân đức. Ngoài ra, họ cũng được mời gọi kết hiệp giữa việc tham dự phụng vụ cách riêng là bí tích thánh thể với cuộc sống thường nhật. Nhờ vậy, toàn cuộc đời của họ trở thành lời chúc tụng Thiên Chúa, có những bằng những lời kinh thánh hát lúc cầu nguyện mà còn chiếu tỏa nơi đời sống lành thánh. Nhờ đó, danh Chúa được người đời nhận biết và chúc tụng. Ý nghĩa của hiến lễ thiêng liêng được diễn tả một cách cụ thể ở số 34 của sắc lệnh về tông đồ giáo dân nói như thế này. Hết mọi công tác, các lời cầu nguyện, các hoạt động tông đồ, đời sống gia đình, các lao nhọc, những lúc nghỉ ngơi, nếu được thực hiện trong thánh linh, những bực dọc của cuộc đời nếu được chấp nhận với lòng nhẫn nại, sẽ trở nên hiến lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Chính trong bối cảnh đó mà ta thấy ý nghĩa của chức tư tế thừa tác. Những người này được đặt lên để mà phục vụ chức tư tế phổ quát của các tín hữu. Điều này giả thiết cần phải xét lại thần học về căn khuyết linh mục. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.